Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ Năm, ngày mùng 3 tháng 1 năm 2019 gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo, và sau đó là bài thời sự, trình bày bài trả lời phỏng vấn của Đức cha Giuse Nguyễn Chí Linh, Tổng giám mục Tổng giáo phận Huế, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam với báo điện tử VN Express của Việt Nam, nhân lễ Giáng sinh 2018 vừa qua. Kế đó là các tiết mục, câu chuyện gia đình, hiểu để sống đức tin, và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Thiện Hải.
Hôm nay, thứ Năm trước lễ Hiển Linh. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 1. Từ câu 29 đến câu 34. Hôm sau, khi ông Gioan thấy Đức Giêsu tiến về phía mình, liền nói: "Đây là Chiên Thiên Chúa, đây đấng xóa bỏ tội trần gian. Chính Người là đấng tôi đã nói tới khi bảo rằng: có người đến sau tôi nhưng trội hơn tôi vì có trước tôi. Tôi đã không biết Người, nhưng tôi đến làm phép rửa trong nước để Người được tỏ ra cho dân Israel." Ông Gioan còn làm chứng: "Tôi đã thấy thần khí tựa chim bồ câu từ trời xuống và ngự trên Người. Tôi đã không biết Người, nhưng chính đấng sai tôi đi làm phép rửa trong nước đã bảo tôi: Người thấy thần khí xuống và ngự trên ai, thì Người đó chính là đấng làm phép rửa trong Thánh Thần. Tôi đã thấy, nên xin chứng thực rằng Người là đấng Thiên Chúa tuyển chọn." Quý ông bà và anh chị em thân mến, trình thuật tin mừng hôm nay là ngày thứ hai trong tuần lễ khai mạc sứ vụ của Đức Giêsu, ghi lại hai lời chứng của Gioan Tẩy Giả về Đức Giêsu. Mở đầu, Gioan nói: "Đây là Chiên Thiên Chúa, đây đấng xóa bỏ tội trần gian." Với người Do Thái, chiên mang một ý nghĩa sâu xa, ám chỉ con chiên non dưới một năm tuổi tốt đẹp không tì vết, được dùng trong lễ vượt qua, gợi nhớ con chiên đã chết cho dân Do Thái được sống. Máu chiên đã giúp giải thoát dân Do Thái khỏi ắt nô lệ Ai Cập, đưa họ về miền đất hứa và sống trong tự do. Gioan Tẩy Giả giới thiệu Đức Giêsu là Chiên Thiên Chúa, ám chỉ Người là con chiên hiền lành, sẽ khiêm nhường gánh lấy tội lỗi nhân loại, sẽ bị sát tế vào dịp lễ vượt qua để cứu nhân loại. Kết thúc, Gioan làm chứng tiếp: "Tôi đã thấy thần khí tựa chim bồ câu từ trời xuống và ngự trên Người. Tôi đã thấy, nên xin chứng thực rằng Người là đấng Thiên Chúa tuyển chọn." Các Rabbi Do Thái thường nói Thánh Thần di chuyển và bay lượn như chim bồ câu trên những vùng hoang dã vô trật tự thuở xa xưa, để thở sinh khí vào và mang trật tự cùng huy hoàng cho nó. Như thế, Thánh Thần tựa chim bồ câu từ trời xuống và ngự trên Đức Giêsu khi Người chịu phép rửa, để mang quyền năng và chuẩn bị cho Người trong sứ vụ rao giảng sắp tới. Với thị kiến này, Gioan không còn nghi ngờ gì nữa. Ông chứng thực Đức Giêsu chính là Người được Thiên Chúa tuyển chọn để mang kế hoạch cứu độ đến thành công. Quý ông bà và anh chị em thân mến, Gioan Tẩy Giả bắt đầu và kết thúc việc làm chứng bằng cách chỉ cho thấy Đức Giêsu là chiên Thiên Chúa, đấng xóa bỏ tội trần gian, và là con Thiên Chúa, đấng Thiên Chúa tuyển chọn. Đây là mầu nhiệm trọng đại mà chúng ta được mời gọi để chiêm ngắm trong mùa Giáng sinh này. Thiên Chúa đã trở thành một con người, Thiên Chúa đã sống trọn kiếp sống của con người, Thiên Chúa đã trải nghiệm niềm vui và nỗi buồn của con người, và cuối cùng, Thiên Chúa đã chết như một con người. Đó là tất cả những gì chúng ta có thể nói khi suy niệm về mầu nhiệm nhập thể, mầu nhiệm của tình yêu. Thiên Chúa làm người để con người trở thành con Thiên Chúa. Quý ông bà và anh chị em thân mến, thế giới hôm nay đang đầy rẫy những kẻ ham danh, hám lợi, nhưng số người dám gắn lấy trách nhiệm lại quá ít. Thế giới hôm nay đang đầy rẫy những kẻ thích làm đầu thiên hạ, nhưng số người hy sinh phục vụ lại quá ít. Thế giới hôm nay đang đầy rẫy những kẻ chỉ lo làm giàu cho riêng mình, nhưng số người biết lo cho tha nhân lại quá ít. Vì thế, chiêm ngắm hình ảnh chiên Thiên Chúa, đấng xóa bỏ tội trần gian, chiêm ngắm mầu nhiệm nhập thể trong mùa Giáng sinh này, chúng ta được mời gọi thực hành lối sống yêu thương, hy sinh và phục vụ, theo gương Đức Giêsu, đấng đã hy sinh mạng sống vì hạnh phúc của con người. Bởi lẽ, trần gian hôm nay đang rất cần những con người khiêm tốn, sẵn sàng cúi mình phục vụ anh chị em, mọi nơi, mọi lúc và mọi việc. Trần gian hôm nay đang cần những con người dám sống liên đới trách nhiệm với nhau để xây dựng một thế giới công bằng và yêu thương. Lạy Chúa Giêsu, ước gì lời mời gọi hãy học với tôi, vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường, sẽ luôn là kim chỉ nam cho đời sống Kitô hữu của chúng con, một đời sống khiêm nhường và sẵn lòng hiến dâng để phục vụ anh chị em. Amen.
Chiều ánh sáng huy hoàng, một trời đất mới đã mở ra, đón Thiên Sứ tổ hò ca, Alleluia.
Nơi Bethlehem Chúa giáng thế,
Chúa đến với con người,
tình yêu giáng thế,
trời đất nơi đại dương, Emmanuel, Thiên Chúa ở cùng chúng ta.
Chúa bước vào cõi thế, đem ánh sáng chiếu soi trần gian, đem sự sống đến cho con người đang ngồi trong bóng đêm. Hãy hướng về hang đá, chiêm ngắm Chúa ngồi hai hạ sinh, một trẻ thơ là thánh vương Vũ Hoàn đang nằm trong mang cỏ đường.
Chúa giáng sinh làm người, Chúa giáng sinh làm người.
Dòng xa tương mừng,
dòng xa tương mừng,
dòng xa tương mừng,
dòng xa tương mừng,
và Thiên Sứ dâng cho lễ ca hát vinh danh.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo do Duy An phụ trách. tin Vatican. Đức Thánh Cha cử hành đại lễ Đức Mẹ là Mẹ Thiên Chúa. Lúc 10 giờ sáng thứ ba mùng 1 tháng Giêng vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã chào đón năm mới với thánh lễ trọng thể kính Đức Mẹ là Mẹ Thiên Chúa và Ngày Hòa Bình Thế Giới tại đền thờ Thánh Phêrô. Cùng đồng tế với Đức Thánh Cha trong thánh lễ có đông đảo các vị trong giáo triều Roma. Tham dự thánh lễ có các vị đại sứ trong ngoại giao đoàn và đông đảo các tín hữu ngồi chật bên trong đền thờ. Giải thích ý nghĩa của ngày lễ này, Đức Thánh Cha nói rằng, phục vụ hôm nay mời gọi các tín hữu nhìn lên Đức Maria như một người mẹ cho tất cả chúng ta và như một sứ giả của niềm hy vọng. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Thánh Cha nói, trong năm phục vụ không có thời điểm nào có ý nghĩa hơn là ngày đầu một năm mới để lắng nghe phúc lành của Thiên Chúa. Những lời tràn trề sức mạnh trong sách Dân Số nơi bài đọc thứ nhất đầy can đảm và hy vọng này sẽ đồng hành với chúng ta trong cuộc hành trình trong năm mới. Đây không phải là một niềm hy vọng đầy ảo tưởng dựa trên những lời hứa yếu đuối của con người hay một hy vọng ngây ngô giả định rằng tương lai sẽ tốt hơn hiện tại, đơn giản chỉ vì nó là tương lai. Nhưng niềm hy vọng này có lý do của nó bắt nguồn từ phúc lành của Thiên Chúa, một phúc lành chứa đựng lời cầu chúc lớn nhất, lời cầu chúc của giáo hội gửi đến từng người trong chúng ta, tràn đầy tất cả sự che chở yêu thương của Chúa và sự trợ giúp quan phòng của Ngài. Trong phần kết thúc, Đức Thánh Cha nói, chính Chúa cũng cần đến một người mẹ, thì chúng ta còn cần đến mẹ biết ngần nào. Đức Mẹ không phải là một yếu tố phụ tùy chọn. Mẹ phải được chào đón vào cuộc sống của chúng ta. Mẹ là nữ vương hòa bình, là đấng chiến thắng cái ác và dẫn chúng ta đi dọc theo những nẻo đường thiện hảo, là đấng khôi phục sự hiệp nhất cho con cái mẹ, là đấng dạy chúng ta lòng thương xót. Sau thánh lễ, Đức Thánh Cha đã ra quảng trường Thánh Phêrô để đọc kinh truyền tin với các tín hữu. Tin Vatican. Đức Thánh Cha bổ nhiệm giám đốc tạm thời của phòng báo chí tòa thánh. Đức Thánh Cha Francisco đã bổ nhiệm tiến sĩ Alessandro Gisotti thay thế tiến sĩ Greg Burke làm giám đốc tạm thời của phòng báo chí tòa thánh. Ngày 31 tháng 12 năm 2018, Đức Thánh Cha Francisco đã nhận đơn từ chức của tiến sĩ Greg Burke, cho đến nay là giám đốc phòng báo chí tòa thánh, và của nữ tiến sĩ Paloma Garcia Ovejero, cho đến nay là phó giám đốc phòng báo chí tòa thánh. Đồng thời, Đức Thánh Cha đã bổ nhiệm tiến sĩ Alessandro Gisotti, hiện là điều phối viên về truyền thông xã hội của Bộ Truyền thông Vatican, làm giám đốc tạm thời của phòng báo chí tòa thánh. Ông Alessandro Gisotti, 44 tuổi, sinh tại Roma, đã kết hôn và có hai người con. Ông tốt nghiệp ngành khoa học chính trị tại Đại học Sapienza của Roma vào năm 1999 và hiện là nhà báo chuyên nghiệp. Sau một thời gian làm việc tại văn phòng thông tin của Liên Hiệp Quốc ở Roma, vào năm 2000, ông bắt đầu làm biên tập viên của Radio Vatican. Từ năm 2011 đến năm 2016, ông Gisotti là phó giám đốc biên tập của đài phát thanh của tòa thánh. Ông đã theo dõi các hoạt động của ba vị giáo hoàng cuối cùng ở Roma và trong các chuyến tông du quốc tế và tại Ý. Từ năm 2017, ông được bổ nhiệm làm điều phối viên của Ủy ban Truyền thông Xã hội của Bộ Truyền thông Tòa Thánh. Ông Gisotti cũng đã dạy về báo chí tại Học viện Massimo của dòng tên tại Roma và lý thuyết và kỹ thuật báo chí tại Đại học Laterano. Ông đã xuất bản một số bài báo và nghiên cứu về truyền thông của giáo hội, đặc biệt là cuốn 10 điều răn của truyền thông tốt theo Đức Giáo hoàng Francisco, xuất bản vào năm 2016 do Đức Hồng y Luis Antonio Tagle viết lời tựa. Nói về sự kiện này, tuyên ngôn của Bộ trưởng Bộ Truyền thông Vatican viết rằng, tôi biết được quyết định của ông Redbird và bà Paloma Garcia Ovejero và sự chấp thuận của Đức Giáo Hoàng Francisco về việc từ chức của họ. Trong vài tháng làm việc cùng nhau, tôi có thể đánh giá cao sự chuyên nghiệp, tính nhân bản và đức tin của họ. Do đó, tôi cảm ơn họ vì sự cống hiến mà họ đã thực hiện công việc của họ cho đến nay. Hôm nay, đối mặt với sự lựa chọn tự do của họ, tôi chỉ có thể tôn trọng quyết định mà họ đã đưa ra. Ông Greg và bà Paloma được người tiền nhiệm của tôi, Đức ông Dario Eduardo Vigano, chọn là giám đốc đầu tiên và phó giám đốc đầu tiên của phòng báo chí Tòa Thánh sau khi bắt đầu việc cải cách hệ thống thông tin của Tòa Thánh mà Đức Thánh Cha đã quyết định. Sự dấn thân có ý nghĩa của họ đối với hành trình cải cách mà ngày nay, theo chính họ, để hoàn thành, cần có một sự chuyển giao nhân sự nhanh chóng trong tinh thần phục vụ giáo hội mà tất cả chúng ta cùng chia sẻ. Chính với tinh thần phục vụ và trung thành với Đức Thánh Cha này mà chính tôi sẽ tiến hành con đường phức tạp của cuộc cải cách quan trọng này. Năm mới đang đến đầy những sự kiện quan trọng, nó đòi hỏi nỗ lực truyền thông tối đa. Tôi hoàn toàn tin tưởng rằng ông Alessandro Ghisotti cho đến nay phụ trách về truyền thông xã hội của Bộ Truyền thông và đã từng là phó biên tập chương trình của Radio Vatican sẽ biết hướng dẫn phòng báo chí Tòa Thánh tạm thời trong thời gian chờ đợi sự bổ nhiệm chính thức mới. Và trước bổ nhiệm này, ông Alessandro Ghisotti đã nói với giới báo chí rằng: "Tôi cảm ơn Đức Thánh Cha về sự tin tưởng được đặt trong một thời điểm tế nhị đối với Bộ Truyền thông của Tòa Thánh. Tôi hoàn toàn sẵn sàng theo sự lãnh đạo của Bộ trưởng Ruffini." Đối với ông Redbird và bà Paloma, tôi có một mối liên hệ tôn trọng và tình bạn. Tôi liên kết với ông Bộ trưởng trong việc cảm ơn họ đã điều hành phòng báo chí Tòa Thánh trong 2,5 năm qua. Tôi sẽ cố gắng hoàn thành nhiệm vụ được ủy thác cho tôi cách tốt nhất mà khả năng tôi có thể làm với tinh thần phục vụ giáo hội và Đức Giáo Hoàng mà tôi đã có hân hạnh học hỏi khi được ở bên cạnh cha Federico Lombardi gần 20 năm. Tôi biết rõ rằng nhiệm vụ của tôi trong thời gian tạm thời là đặc biệt khó khăn, nhưng tôi được an ủi khi biết giá trị to lớn của các đồng nghiệp của tôi trong phòng báo chí, mà trong nhiều trường hợp tôi có thể đánh giá cao sự chuyên nghiệp và cống hiến của họ. Tin Tổng Giáo phận Hà Nội. Ban bảo vệ sự sống thuộc Tổng Giáo phận mừng lễ Quan Thầy. Hôm 28 tháng 12 năm 2018 vừa qua, lễ kính các thánh anh hải, anh chị em các nhóm bảo vệ sự sống trong Tổng Giáo phận Hà Nội đã quy tụ về nhà thờ giáo xứ Phủ Lý mừng lễ Quan Thầy. Sau phút khai mạc, cha Francisco Xavier Nguyễn Kim Phụng đặc trách bảo vệ sự sống, cha Jose Maria Vũ Thanh Cảnh chính xứ Phủ Lý, cha Pedro Bùi Ngọc Tuấn chính xứ Bái Xuyên đã lần lượt chia sẻ với các tham dự viên. Quý cha đã nhấn mạnh đến giá trị sự sống nơi các thai nhi và khuyến khích các thành viên không chỉ dừng lại ở việc chôn cất mà cần đẩy mạnh các hoạt động truyền thông cho các bạn trẻ, đồng hành với các gia đình và nâng đỡ các thai phụ. Trước thực trạng nạo phá thai ngày càng gia tăng và phức tạp, các hội viên đã cùng nhau thảo luận để tìm ra các giải pháp bảo vệ thai nhi và nêu lên các định hướng hoạt động trong thời gian sắp tới. Cha Francisco đã đúc kết và hy vọng nhóm sẽ phát triển hơn nữa nhờ những sáng kiến trong hoạt động và nhất là duy trì sinh hoạt thường xuyên qua các giờ cầu nguyện chung. Không có thầy, các con không làm gì được. Với ý thức mọi sự đều nhờ bởi ơn Chúa, các tham dự viên đã cùng đến với Chúa Giêsu Thánh Thể với tâm tình tạ ơn, xin người chúc lành và phó thác mọi dự định cho Thiên Chúa. Cao điểm của ngày gặp gỡ là thánh lễ tạ ơn do cha Bruno Phạm Bá Quế, giám đốc Caritas Hà Nội chủ tế. Cùng đồng tế với cha Bruno có cha Francisco Xavier Lê Thanh Nghị, quản hạt Lý Nhân, cha Anton Trần Văn Mạnh, đặc trách Caritas giáo hạt Phủ Lý, cha Francisco, cha xứ Phủ Lý và đông đảo bà con giáo dân. Trong bài giảng thánh lễ, cha Bruno đã khen ngợi những nghĩa cử cao đẹp của anh chị em nhóm bảo vệ sự sống. cha cũng không quên nhắn nhủ với cộng đoàn tham dự thánh lễ rằng, ngắm nhìn Chúa Hài Nhi nằm trong máng cỏ, chúng ta hãy nghĩ đến còn bao nhiêu em bé khác không được sinh ra đang bị giết hại, bị lạm dụng và bóc lột. Chúng ta được mời gọi ra đi, nói lên tiếng nói của các em, bảo vệ các em, bảo vệ sự sống mà Thiên Chúa đã ban tặng. Trước khi kết thúc thánh lễ, một thành viên trong nhóm bảo vệ sự sống đã nói lên tâm tình tri ân quý cha và mọi người, nhất là sự nâng đỡ, tạo mọi điều kiện của cha Giuse Maria, chính xứ Phủ Lý. Tin Iraq. Đức Hồng Y Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh kêu gọi các tín hữu Iraq tha thứ và hòa giải. Đức Hồng Y Pietro Parolin, Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh, đã kêu gọi các tín hữu Công giáo tại vùng bình nguyên Ninive bên Iraq tha thứ và hòa giải với những kẻ bách hại, vì chính Chúa cũng đã làm như vậy. Đức Hồng Y Parolin đã đưa ra lời mời gọi trên đây trong bài giảng thánh lễ của Ngài cử hành hôm 28 tháng 12 năm 2018 tại nhà thờ chính tòa Antahera của Giáo hội Công giáo Syriac ở thành Caracos thuộc bình nguyên Ninive, cùng với Đức Thượng Phụ Ignacio Yusef Đệ Tam Yuman, Giáo chủ Công giáo Syriac, và Đức Tổng giám mục Petros Muche của Giáo phận Mosul. Đức Hồng Y Parolin nhắc lại biến cố đau thương mùa hè năm 2014. Giáo hội và thế giới kinh hoàng và ngỡ ngàng khi bao nhiêu anh chị em tín hữu Công giáo ở thành Mosul và Ninive phải bỏ tất cả mọi sự tị nạn lên miền Bắc Iraq. Đức Hồng Y nói, như một mẫu gương lớn, anh chị em đã không chối bỏ đức tin. Như Thánh gia Nazareth, anh chị em đã lưu vong để bảo tồn sinh mạng của con cái và niềm hy vọng tương lai. Nhưng trong kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa, những hy sinh của anh chị em không thể không sinh hoa kết trái. Đức Hồng Y Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh cũng nói rằng, lời đáp trả của tín hữu Kitô đối với ơn được làm con cái Thiên Chúa được biểu lộ qua sự tha thứ. Chúng ta tự hỏi, tại sao tôi phải tha thứ? Tại sao tôi phải xóa bỏ nợ của người khác đối với tôi? Câu trả lời rất đơn giản. Thưa, vì Thiên Chúa đã làm như vậy. Sống tha thứ làm cho chúng ta đến gần Thiên Chúa. Qua sự tha thứ, chúng ta chiến thắng sự ác bằng sự thiện. Chúng ta biến oán thù thành tình thương và làm cho thế giới được trong sạch hơn. Anh chị em là chuyên gia về sự tha thứ. Thật là cảm động khi được biết nhiều người trong anh chị em đã tha thứ cho những kẻ gây hại cho họ. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Hồng Y Parolin cũng xác quyết rằng, mỗi lần chúng ta được tha thứ, con tim chúng ta tái sinh, được phục hồi. Vì thế, sau khi được tha thứ, cả chúng ta cũng có thể tha thứ và yêu thương. Qua sự tha thứ, Thiên Chúa chữa lành các vết thương trong con tim chúng ta và tái sinh chúng ta trong tình thương. Chúng ta phải bắt đầu từ đâu để tha thứ những sai trái lớn nhỏ chúng ta chịu đựng hàng ngày? Thưa, trước tiên bằng kinh nguyện, như Thánh Stefano Tử Đạo đã làm. Chúng ta bắt đầu từ tâm hồn. Qua kinh nguyện, chúng ta có thể đương đầu với tâm tình oán giận chúng ta cảm thấy, phó thác cho lòng thương xót của Chúa, người đã gây hại cho chúng ta. Vào cuối bài giảng, Đức Hồng Y Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh không quên các tổ chức bác ái đã giúp đỡ để đáp ứng các nhu cầu và thoa dịu những đau khổ của nhân dân Iraq, đặc biệt là những người túng thiếu nhất. Đức Hồng Y cũng tái khẳng định tầm quan trọng rất lớn của các tín hữu Kitô tại Trung Đông và nói rằng, anh chị em là sự hiện diện của Chúa Giêsu. Anh chị em có một sứ mạng không thể thay thế được và rất quan trọng. Với thánh lễ trên đây tại Iraq, Đức Hồng Y Parolin đã kết thúc 5 ngày viếng thăm tại Iraq trong dịp lễ Giáng sinh từ ngày 24 đến 28 tháng 12 năm 2018.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự, trình bày bài trả lời phỏng vấn của Đức cha Giuse Nguyễn Chí Linh, Tổng giám mục Tổng giáo phận Huế, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam, với báo điện tử VN Express của Việt Nam, nhân lễ Giáng sinh năm 2018 vừa qua. Phóng viên Nguyễn Đông của báo VN Express bắt đầu phỏng vấn Đức Tổng Giám mục Du Xe Nguyễn Chí Linh qua sự trình bày của An Lê và Thiện Hải như sau. Từng làm cha xứ rồi đến giám mục ở nhiều địa phận, cảm nhận của Đức Tổng Giám mục về việc chuẩn bị Noel của bà con Công giáo ra sao ạ?
Trong Công giáo có hai đại lễ là Giáng sinh, tưởng nhớ Chúa Giêsu sinh ra, và Phục sinh, tưởng nhớ Chúa Giêsu sống lại. Về ý nghĩa thì lễ Phục sinh quan trọng hơn, nhưng về cách thể hiện thì Giáng sinh lớn hơn. Khắp nơi giáo dân đều chuẩn bị trang trí nên Giáng sinh tưng bừng và rộn ràng hơn lễ Phục sinh. Tâm thế đón Giáng sinh của giáo dân toàn thế giới giống nhau, nhưng cách thể hiện thì phụ thuộc vào tài chính của từng nơi, từng gia đình. Người có điều kiện thì mua sắm, trang trí tưng bừng hơn, người nghèo thì tổ chức đơn giản. Ở thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành phía Nam, việc trang trí thiên về hiện đại, ánh sáng và đa màu sắc. Miền Bắc lại trang trí thiên về tải chân, tức là tái dựng cảnh Chúa Giêsu được hạ sinh đơn sơ trong máng cỏ và hang bò lửa. Điều này thể hiện rõ nhất ở hang đá được làm bằng mái tranh, giấy bồi. Các dòng tu thì không đơn giản chỉ là trang trí mà còn diễn đạt, gửi gắm thông điệp cho người tham quan hiểu về ý nghĩa của Giáng sinh. Việc trang trí cho người ngoại đạo hiểu được ý nghĩa của Giáng sinh cũng dần được chú trọng. Và xã hội cũng đã có sự chuyển hóa theo chiều hướng chấp nhận các phô diễn niềm tin của người Công giáo thông qua việc trang trí Giáng sinh.
Ngài đánh giá như thế nào về sự lan tỏa không khí Giáng sinh tới cộng đồng, gồm cả người không theo Công giáo?
Ban đầu, Giáng sinh chỉ là lễ dành cho người tin vào Đức Kitô, đấng sáng lập ra đạo. Ở Bắc Phi, do hầu hết người dân đều theo Công giáo, nên vừa là lễ mang màu sắc tôn giáo, vừa trở thành lễ hội. Ở Nam Mỹ thì Giáng sinh là dịp để tặng quà cho nhau, mức tiêu thụ sản phẩm do đó cũng tăng vào dịp này và trở thành lễ hội dân gian. Ngày nay, Giáng sinh hay Noel dần được thương mại hóa ở một số nơi và trong nhiều lĩnh vực. Ở các nước tiên tiến, lễ là dịp phục vụ cho việc kinh doanh, giới thiệu và buôn bán sản phẩm. Ở nhiều nước Phật giáo hay Đạo Hồi, các doanh nghiệp khi quảng cáo sản phẩm cũng lồng ghép vào sự kiện Noel. Trên phương tiện truyền thông, Noel cũng được nhắc đến với mật độ ngày càng nhiều. Còn ở Việt Nam, Noel giờ đã trở thành lễ hội của nhiều người, không còn phân biệt là lễ của người Công giáo nữa. Thông điệp lớn nhất mà lễ Giáng sinh truyền tải được là ý nghĩa của hòa bình. Khách quan mà nói, mọi người đón chào Noel đã sẵn sàng vứt bỏ đi những xích mích cá nhân, những mâu thuẫn về kinh tế, về quan hệ xã hội.
Nhiều người hưởng ứng Noel, nhưng chưa hiểu ý nghĩa, thông điệp của ngày này. Mong Ngài giải thích rõ hơn ạ.
Đối với người tin vào Chúa, thì sự ra đời của Chúa Giêsu có nghĩa là nhân loại nhận một tặng phẩm. Chúa Giêsu đến thế gian để bắt đầu một trang sử mới cho toàn thể nhân loại, theo nghĩa từ trời xuống, là một sứ giả được Chúa Cha phái đến để thay đổi thế giới. Dĩ nhiên, Ngài không dùng giải pháp quân sự chính trị nào, mà chỉ đem đạo yêu thương đến thế gian. Đạo yêu thương thì tôn giáo nào cũng rao giảng, nhưng người Công giáo tin vào huấn lệnh của Chúa là con người yêu thương nhau bằng một tình yêu thiên linh, chứ không phải chỉ yêu nhau bằng bản năng. Nói cho dễ hiểu hơn, con người yêu thương nhau bằng lệnh của Thiên Chúa từ trời ban xuống. Những người Công giáo đều nhận thức được lễ Giáng sinh là quan trọng nhất trong cuộc đời của mình. Giáo dân, ngay khi còn nhỏ, đã được giảng dạy giáo lý, trực tiếp tham gia vào các hoạt động Giáng sinh, đọc Kinh Thánh và đều hiểu được ý nghĩa của mầu nhiệm này. Sau này, nhiều người ngoại đạo hiếu kỳ về lễ Giáng sinh cũng đã tìm hiểu trên Internet hoặc trực tiếp trao đổi với các linh mục, tu sĩ, giáo dân. Nhiều dòng tu, giáo xứ, xóm đạo cũng kết hợp hướng dẫn khi người không theo Công giáo tham quan nhà thờ, hang đá. Nhưng để hiểu cặn kẽ về ý nghĩa đại lễ này, thì phải tiếp cận với Thánh Kinh, đọc sách và qua các kênh thông tin chính thức.
Không chỉ người Công giáo, cả những người ngoại đạo cũng cảm nhận được không khí linh thiêng trong lễ Giáng sinh. Mọi người nên làm gì để được ban phước lành trong dịp này cũng như năm mới ạ?
Chúa Giáng sinh đã tạo một lịch sử mới, một cuộc sống mới, nên những người tin vào Chúa phải chuẩn bị đón tiếp Ngài bằng một tâm hồn trong sạch. Theo đạo Công giáo, trước Giáng sinh một tháng là mùa vọng để mọi người tĩnh tâm, sám hối về những tội lỗi mình mắc phải. Hai tuần trước đại lễ, các linh mục cử hành bí tích giải tội cho giáo dân để thanh tẩy con người xứng đáng lãnh nhận ơn lành. Còn những người chưa tin vào Chúa thì chắc chắn Chúa cũng yêu thương và cũng muốn ban ơn lành. Miễn là người đó có thiện chí muốn làm lan tỏa tình thương và xây dựng cuộc sống tốt đẹp hơn. Đó là thông điệp mà ngay trong lễ Giáng sinh các thiên thần hét bên hang đá Bethlehem: vinh danh Thiên Chúa trên trời, bình an dưới thế cho người thiện tâm. Hạnh phúc của con người phụ thuộc vào thái độ hai chiều, bao gồm việc mình sống cho xứng đáng, tôn vinh Thiên Chúa và phải luôn có tâm tính làm cho cuộc sống xung quanh mình, cho tha nhân, cho đồng loại, ngày càng hạnh phúc tốt đẹp hơn. Khi con người có được cảm nhận tốt nhất về tình thương yêu, thì sẽ đối xử với nhau tích cực hơn. Giáng sinh là thời gian người Công giáo dành cho việc cầu nguyện, thờ phượng, gặp gỡ và thăm hỏi nhau, giúp đỡ người nghèo, tặng quà hoặc tổ chức vui chơi cho các em nhỏ. Trên thế giới, rất nhiều nơi đã cho người lao động, học sinh, sinh viên nghỉ từ 1 đến 2 tuần vào dịp Noel.
Ngài mong muốn điều gì cho cộng đồng, đất nước trong mùa Noel và năm mới ạ?
Theo xác tín của cá nhân tôi, đạo Chúa Giêsu có thể giải quyết được nhiều rắc rối và thử thách của nhân loại. Nói một cách đơn giản, nếu mọi người đều yêu thương nhau theo tinh thần của Chúa Giêsu đem đến, thì sẽ thịnh vượng và có cuộc sống bình an. Đó cũng là điều tôi muốn cầu chúc cho tất cả mọi người.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự, trình bày toàn văn bài trả lời phỏng vấn của Đức cha Giuse Nguyễn Chí Linh, Tổng giám mục Tổng giáo phận Huế, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam, với phóng viên Nguyễn Đông của trang điện tử VN Express của Việt Nam, nhân lễ Giáng sinh năm 2018 vừa qua. Mục thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây, hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Câu chuyện gia đình do Mai Hương trình bày. Cần thao dược thiêng liêng để đủ sức đương đầu với những khó khăn của cuộc sống và làm chủ gia đình. Đây là đề tài của câu chuyện gia đình tuần này của chúng tôi. Có người đưa ra nhận xét về cách sống đạo của nhiều người như sau. Một tờ giấy bạc có giá trị quá lớn khi bỏ vào giỏ tiền dâng cúng ở nhà thờ, nhưng lại quá nhỏ khi đi chợ mua sắm. Một tiếng đồng hồ trong nhà thờ dài bằng cả thế kỷ, nhưng nếu đi xem chiếu bóng, đi dạo phố hơi giải trí, thì lại qua đi quá nhanh. Khi cầu nguyện, người ta chẳng biết nói gì, nhưng khi nói chuyện với bạn bè, thì câu chuyện xem ra chẳng bao giờ muốn chấm dứt. Chúng ta cảm thấy hồi hộp khi trận bóng đá đã kéo dài thêm vài phút phụ trội, nhưng lại càm ràm lải nhải khi thánh lễ ngày Chúa Nhật phải kéo dài thêm vài phút. Chúng ta cảm thấy khó khăn khi phải đọc một đoạn kinh thánh, nhưng lại rất dễ dàng đọc hàng trăm trang tiểu thuyết. Chúng ta thích ngồi những hàng ghế đầu khi đi dự các buổi ca nhạc hay các trận bóng đá, nhưng lại cứ tìm chỗ ngồi ở những hàng ghế cuối trong thánh đường. Những mâu thuẫn trên đây nói lên chỗ đứng của sinh hoạt tôn giáo trong toàn bộ cuộc sống của chúng ta. Đức tin có thể chỉ là một ngăn kéo trong rất nhiều ngăn kéo trong cuộc sống chúng ta. Chúng ta dành cho ngăn kéo đức tin mỗi tuần nhiều lắm là một tiếng đồng hồ, hoặc có khi mỗi năm một hai ngày. Khi đức tin chỉ chiếm một chỗ quá khiêm tốn như thế trong cuộc sống hàng ngày, thì dĩ nhiên đức tin ấy sẽ chẳng ăn nhập gì với mọi sinh hoạt khác, và như vậy cũng chẳng có một ảnh hưởng nào đối với những quyết định hệ trọng trong cuộc sống. Và như Thánh Giacôbê Tông Đồ đã khuyến cáo chúng ta, một đức tin không có việc làm, tức một đức tin không có thực hành và thao dược hàng ngày, sẽ là một đức tin chết. Người có đạo, dù có đến nhà thờ mỗi năm một lần, hay mỗi tuần một lần, cũng sẽ chỉ là một cái thây chết trong cuộc sống. Đức tin phải bao trùm lấy toàn bộ cuộc sống. Đức tin phải là linh hồn của cuộc sống. Đức tin phải là cốt lõi của cuộc sống. Chỉ có một đức tin như thế mới là một đức tin sống động. Và để có được một đức tin như thế, sự thao dược thiêng liêng hàng ngày là điều vô cùng cần thiết. Kinh Thánh không quy định thời lượng chúng ta phải bỏ ra để cầu nguyện, hay để thao dược thiêng liêng. Nếu mỗi tuần, người lực sĩ điền kinh hay bất cứ bộ môn thể thao nào chỉ bỏ ra 30 phút hay 3 lần để tập luyện, thì chắc chắn một thời khóa biểu tập dược như thế là thiếu sót. Trong đời sống đức tin cũng thế. Một sự thao dược rời rạc chắc chắn không thể mang lại sự bền bỉ và dẻo dai cho chúng ta. Trong thư thứ nhất gửi cho Timôthê, đoạn 4, câu 7 và 8, Thánh Phaolô đã nhắn nhủ chúng ta: hãy luyện tập sống đạo đức. Thánh nhân không bảo rằng luyện tập thân thể không mang lại ích lợi nào. Ngài chỉ nói rằng việc luyện tập thân thể mang lại một lợi ích giới hạn mà thôi. Trong khi đó, việc thao dược thiêng liêng mang lại một lợi ích vô biên. Thể dục, thể thao là điều cần thiết. Một thân thể khỏe mạnh có thể giúp cho tinh thần được lành mạnh. Tuy nhiên, ưu tiên trong cuộc sống vẫn phải là sự thao dược thiêng liêng. Có được sức khỏe tinh thần, con người mới có thể chiến đấu để chống trả lại bao cạm bẫy trong cuộc sống. Là người lãnh đạo trong gia đình, người chồng và người cha trong gia đình cần phải là người có sức khỏe tinh thần tốt. Cũng như vua Salomon, họ không xin gì nơi Chúa cho bằng ơn khôn ngoan để có thể điều khiển con thuyền của gia đình. Họ phải cầu nguyện để gia đình được đứng vững trước những tấn công của ma quỷ. Họ cần phải cầu nguyện cho con cái để chúng được nên người. Thảm kịch thường xảy đến cho các gia đình Kitô giáo ngày nay là nhiều người chồng, người cha trong gia đình không còn xem trọng sự cầu nguyện và việc thao dược thiêng liêng. cũng như người lực sĩ bỏ luyện tập trong một tuần lễ, cũng đủ để nhận ra thể lực của mình sa sút. Cũng thế, chỉ cần bỏ cầu nguyện và thao dược thiêng liêng trong một tuần lễ, người tín hữu Kitô cũng sẽ nhận ra tức khắc sự sa sút của mình. Lúc đó, chúng ta không còn đủ nghị lực thiêng liêng để chiến đấu nữa. Nếu mỗi ngày, người lực sĩ chỉ bỏ 5 phút đồng hồ để luyện tập, họ sẽ không có hy vọng thắng cuộc. Cũng thế, một vài phút thao dược thiêng liêng mỗi ngày cũng chẳng giúp chúng ta đứng vững được trước những cám dỗ và thử thách trong cuộc sống. Cũng giống như bất cứ việc tập luyện thân xác nào, việc thao dược thiêng liêng cũng đòi hỏi một chương trình và kỷ luật nghiêm khắc. Trước hết, cần phải bắt đầu một ngày sống bằng việc gặp gỡ với Chúa. Không có bất cứ chương trình thao dược thiêng liêng nào có thể bỏ qua những giây phút đầu tiên trong ngày dành cho Chúa. Đây là những giây phút quan trọng nhất trong ngày. Trong những giây phút ấy, người chủ gia đình không những dâng hiến gia đình cho Chúa, mà còn xin Chúa soi sáng hướng dẫn để điều khiển gia đình trong một ngày mới. Tìm một nơi thích hợp để gặp gỡ Chúa cũng là điều rất quan trọng. Chúng ta thường quan tâm đến nơi ở, chỗ làm việc, nơi nghỉ ngơi, nơi ăn uống. Điều này lại càng có giá trị hơn đối với việc cầu nguyện, tức gặp gỡ Chúa. Dĩ nhiên, Chúa là đấng thiêng liêng. Ở đâu chúng ta cũng có thể gặp gỡ Ngài. Nhưng sở dĩ chúng ta cần có một nơi thích hợp là bởi vì chúng ta cần có sự tập trung. Giữa phố chợ ồn ào, chúng ta cũng có thể gặp gỡ Chúa. Nhưng chắc chắn, chúng ta dễ dàng bị phân tâm hơn là trong một nơi yên tịnh, vắng vẻ. Người vận động viên nào cũng cần một bầu khí trong lành để luyện tập. Trong sự cầu nguyện cũng thế, một bầu khí yên tĩnh vẫn giúp chúng ta cầu nguyện dễ dàng hơn là một nơi ồn ào. Do đó, tìm một nơi chốn và những giây phút thuận tiện nhất trong ngày để cầu nguyện là điều rất cần thiết. Có người sẽ thắc mắc. Trong một nhịp sống tất bật từ sáng sớm tới chiều tối, làm sao còn thời giờ để cầu nguyện như các tu sĩ, linh mục? Thật ra, việc nào cũng có thời giờ của nó. Nếu chúng ta xem việc cầu nguyện là sinh hoạt quan trọng nhất trong ngày, và quyết tâm dành thời giờ cho việc cầu nguyện, thì chắc chắn chúng ta sẽ tìm ra thời giờ. Thiên Chúa là đấng quan tâm đến mọi khía cạnh của cuộc sống con người, cho nên trong lời cầu nguyện, người chủ gia đình có thể viết ra một danh sách những người và những vấn đề mình cần cầu nguyện một cách đặc biệt cho. Dành một khoảng thời gian, tìm một nơi chốn, và nhất là biến sự cầu nguyện thành một thói quen. Đó là tất cả sự thao dược thiêng liêng. Thói quen là một dây cáp mà mỗi ngày chúng ta bện thêm một sợi dây, cho đến khi chúng ta không còn bẻ gãy nổi. Ngoài thói quen cầu nguyện một mình, người chủ gia đình cũng phải biến gia đình thành một giáo hội tại gia. Trong đó, việc cầu nguyện chung mỗi buổi tối phải được xem là chìa khóa của sự bền vững của gia đình. Một gia đình cầu nguyện chung là một gia đình đứng vững bên nhau. Người chồng, người cha là kẻ cầm lái con thuyền gia đình. Nhưng con thuyền ấy chỉ có thể lướt sóng là nhờ sự chèo chống chung của mọi người mà thôi. Chúng tôi xin tạm ngưng câu chuyện gia đình tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ năm tuần sau.
gia đình tôn giáo là thành phần ở trong giáo hội, chung sức xây đời cho sáng ngời văn minh tình thương. Gia đình tôn giáo hãy xây nền văn hóa sự sống, hạnh phúc nước trời được xây dựng từ trái đất này. Mái ấm gia đình là trường học đầu tiên, sinh sống gia đình là nơi để yêu thương, ánh sáng gia đình là dâng trao trái tim. Gia đình tôn giáo là thành phần ở trong giáo hội, chung sức xây đời cho sáng ngời văn minh tình thương. Gia đình tôn giáo hãy xây nền văn hóa sự sống, hạnh phúc nước trời được xây dựng từ trái đất này. Mái ấm gia đình là nhà nguyện đầu tiên, sức sống gia đình là trong tình yêu Chúa, ánh sáng gia đình là nơi cho chúng ta. Gia đình công giáo là thành phần ở trong giáo hội, chung sức xây đời cho sáng ngời văn minh tình thương. Gia đình công giáo hãy xây nền văn hóa sự sống, hạnh phúc nước trời được xây dựng từ trái đất này.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Hiểu để sống đức tin do Đình Tuấn phụ trách. Quý vị và các bạn thân mến, trong chuyên mục Hiểu để sống đức tin tuần trước, chúng ta đã có dịp lắng nghe câu trả lời của cha giáo Giuse Phan Tấn Thành, dòng Đa Minh cho vấn nạn. Hạnh phúc theo Tân Ước là gì? Trong chuyên mục Hiểu để sống đức tin hôm nay, bàn về đời sống tâm linh. Kính mời quý vị và các bạn lắng nghe phần giải đáp của cha cho vấn đề Thần học Kitô giáo về hạnh phúc.
Kính thưa quý vị thính giả, dựa trên các dữ kiện của Kinh Thánh, đồng thời tiếp nhận các học thuyết của các triết gia cổ điển, thần học Kitô giáo đã phát triển một đạo lý về hạnh phúc, hoặc giải thích bản chất của thiên đàng trong bối cảnh của thần học thiên lý, hoặc khi trình bày cứu cánh đời người trong bối cảnh của thần học luân lý. Một thí dụ có thể tìm thấy ở nơi sách giáo lý của Hội Thánh Công giáo. Đề tài hạnh phúc được nói ở số 1023-1029 và 1045, nghĩa là ở cuối phần thứ nhất tuyên xưng đức tin, cũng như ở các số từ 1718-1724 mở đầu cho phần thứ ba đời sống trong Đức Kitô. Ở đây chúng tôi chỉ muốn giới thiệu đạo lý của Thánh Thomas Aquino, kết quả của một tổng hợp triết học Aristotle, Kinh Thánh và các giáo phụ. Trước khi đi vào chi tiết, thiết tưởng phân biệt các lối tiếp cận khác nhau khi đề cập tới hạnh phúc. Trước hết, hạnh phúc có thể xét tới khía cạnh chủ thể và khách thể. Khía cạnh chủ thể ám chỉ một tâm trạng về phía con người, sung sướng, thoải mái, thích thú. Còn khía cạnh khách thể muốn nói tới đối tượng có khả năng mang lại cái tâm trạng đó. Các cuộc tranh luận trong lịch sử tư tưởng thường xoay quanh cái khía cạnh khách thể. Cái gì có khả năng mang lại cho chúng ta sự sung sướng thỏa mãn? Kế đó, khi bàn tới khả năng đạt tới hạnh phúc, thần học phân biệt giữa hạnh phúc tự nhiên và hạnh phúc siêu nhiên. Hạnh phúc được gọi là tự nhiên khi mà nó nằm ở trong tầm tay của con người. Đối tượng của nó là những sự thiện tự nhiên ở đời này. Hạnh phúc được gọi là siêu nhiên khi nó vượt quá khả năng của loài người và chỉ có thể đạt được nhờ ân sủng của Chúa. Sau cùng, hạnh phúc siêu nhiên cũng có thể là bất toàn hay là hoàn toàn. Trên cuộc sống lữ hành, người tín hữu được nếm hưởng đôi chút niềm vui của sự kết thiệu với Thiên Chúa. Nhưng mà thực tại đó chỉ trở nên hoàn toàn hay là trọn vẹn trong cuộc sống mai hậu. Dựa theo nhận xét của Thánh Augustino, Thánh Thomas nhắc lại rằng, ai ai cũng ước ao hạnh phúc, hiểu như là đạt tới cứu cảnh tối hậu của con người, có khả năng thỏa mãn mọi khát vọng, cũng như giúp cho con người trở nên hoàn hảo. Tuy nhiên, khi đi vào hoàn cảnh cụ thể, không phải tất cả mọi người đều đồng ý về cái đối tượng đó. Có người cho rằng đó là của cải, người khác nghĩ là khoái lạc hoặc điều gì khác nữa. Nói đúng ra, có rất nhiều người không biết chính xác đâu là cứu cánh tối hậu của đời mình. Vì thế, họ chỉ biết chạy theo những điều hấp dẫn ở ngay trước mắt. Bởi vậy, cần phải ý thức cứu cánh tối hậu, bởi vì nó định hướng những tâm tình và quyết định khác trong đời sống. Khi cách khách thể, trước tiên Thánh Thomas rảo qua một vòng các đối tượng mà người đời theo đuổi để nghĩ là sẽ mang lại hạnh phúc, đó là bảy điểm: của cải, danh vọng và địa vị, quyền hành, thân thể lành mạnh, khoái lạc, những được thiên hạ của linh hồn, các vật trụ tạo. Tuy nhiên, những đối tượng này không thể mang lại hạnh phúc. Của cải đem rằng có tiền mua tiên cũng được, nhưng mà ai đã kiếm được tiền thì chưa hẳn là hạnh phúc, bởi vì vẫn còn nơm nớp lo sợ sẽ bị cướp giật mất. Thêm vào đó, tiền tài còn là căn cớ cho biết bao nhiêu cuộc tranh chấp. Danh vọng và địa vị, so sánh với tiền tài, danh vọng có vẻ cao thượng hơn. Người ta không ngại bỏ tiền để kiếm danh vọng, nhưng mà danh vọng chỉ là tương đối, bởi vì nó tùy thuộc vào sự nhìn nhận về phía người đời. Công danh sự nghiệp của ta có thể lên xuống tùy theo người đời hoan hô hay phản đối. Sức vị nó thay đổi theo chiều gió, cho nên không thể là hạnh phúc được. Quyền hành, nhiều người mơ ước quyền hành có lẽ bởi vì ngỡ rằng mình cũng toàn năng như thượng đế. Thực tế cho thấy rằng ai đang nắm quyền chỉ trở thành nạn nhân của sợ hãi, sợ bị mất quyền, sợ bị người khác âm mưu đột đổ. Vì thế họ phải dùng thủ đoạn để nắm chặt quyền bính mà không phải loại bỏ các đối thủ. Như vậy, quyền hành không đưa tới hạnh phúc. Thân thể lành mạnh, chúng ta có nhiệm vụ bảo vệ sức khỏe và sắc đẹp, nhưng đó chưa phải là hạnh phúc. Thật vậy, xét về sức mạnh, nhiều thú vật sung sức hơn ta, nhưng mà chúng đâu có hạnh phúc. Khoái lạc, nên phân biệt nhiều thứ khoái lạc. Có thứ khoái lạc nhục dục, bởi vì thỏa mãn một đòi hỏi của nhục dục, nhưng đó chưa phải là hạnh phúc, bởi vì nó không bền vững và không có đưa chúng ta lên cao hơn loài thú vật. Có thứ khoái lạc thích thú do kết quả đạt được sau một công việc, chẳng hạn một nhà khoa học khám phá ra một chân lý sau bao nhiêu năm sưu tầm, nhưng đó không phải là hạnh phúc, bởi vì là hậu quả của sự tìm kiếm chứ không phải đối tượng của sự tìm kiếm. Nhiều triết gia đặt bí quyết hạnh phúc ở nơi các giá trị tinh thần như là kiến thức, đức độ. Tuy các đối tượng này cao thượng nhưng chưa phải là hạnh phúc, bởi vì còn bất toàn, không đủ khả năng đáp đầy khát vọng vô biên của ta. Như vậy, các đối tượng vừa kể trên đây không phải là hạnh phúc. Nhưng mà nếu gom lại tất cả các đối tượng đó, thử hỏi liệu chúng có tạo nên hạnh phúc hay không? Câu trả lời là không, bởi vì tổng số các điều hữu hạn vẫn là hữu hạn, đang khi ý chí của con người chỉ thỏa mãn với điều thiện tuyệt đối mà thôi. Nói khác đi, đối tượng tạo ra hạnh phúc phải là một điều thiện tuyệt đối, có khả năng lấp đầy mọi ước mong khao khát của con người. Điều thiện tuyệt đối cũng loại trừ mọi bất toàn thiếu sót. Đối tượng đó chỉ có thể là Thiên Chúa mà thôi. Về phía chủ thể, hạnh phúc là tình trạng của con người được hoàn toàn thỏa mãn mọi khát vọng, nếu riêng chỉ Thiên Chúa mới là hạnh phúc tuyệt đối. Thì chỉ khi nào ta chiếm được Thiên Chúa thì ta mới được hạnh phúc đích thực. Điều này diễn ra như thế nào? Dưới khía cạnh lý luận tự nhiên, họ nhận ra rằng ta chỉ có thể đến với Thiên Chúa bằng những quan năng tinh thần là lý trí và ý chí, chứ không bằng những cơ quan xả rác. Điều khó khăn là làm thế nào ta có thể hiểu biết và yêu mến Thiên Chúa được? Các triết gia Hy Lạp và Platon, Aristotle trả lời là nhờ sự chiêm nghiệm. Điều này đòi hỏi nhiều nỗ lực của trí tuệ, mà có lẽ chỉ dành cho các triết gia chứ không phải là cho hết mọi người. May thay, chính Thiên Chúa đến gặp gỡ con người và nâng con người lên với mình. Đức tin Kitô giáo đặt tên là Hồng Ân Kết Hiện, hoặc là Hồng Ân Được Thiên Hóa. Bước đầu tiên của tiến trình này là chính Thiên Chúa đã gieo vào lòng con người sự khát khao hướng về thực tại tuyệt đối, chân, thiện, mỹ. Để thánh Augustine đã viết, lạy Chúa, Chúa đã dựng nên con cho Chúa, trái tim con sẽ mãi xao xuyến bao lâu chưa được an nghỉ trong Chúa. Kể đó, Thiên Chúa tự tỏ mình ra cho con người và tạo điều kiện để mà nguyện vọng của con người có thể thực hiện được. Trên thực tế, con người chỉ có thể đạt được hạnh phúc tuyệt đối ở đời sau. Tuy vậy, ở đời này, con người có thể được Chúa ban cho được hưởng phần nào hạnh phúc mai hậu. Sự kết hiệp với Thiên Chúa là một hồng ân siêu nhiên mà Ngài ban cho con người. Tuy vậy, Ngài muốn cho chúng ta chuẩn bị đón nhận hồng ân đó bằng cách thực hành các nhân đức. Đó là lý do của đời sống luân lý. Thánh Tô-ma bàn về hạnh phúc khi mở đầu phần thần học luân lý, chứ không phải là cuối cùng. Tại sao vậy? Bởi vì thánh nhân nhận xét rằng, khi hành động, con người luôn đặt câu hỏi về lý do và mục đích của mình. Tại sao mình phải làm cái này? Làm cái này được cái gì? Dần dần, câu hỏi không chỉ giới hạn vào một hành vi cụ thể, mà kéo dài ra suốt cả cuộc đời. Mình sinh ra trên đời để làm gì? Cuộc đời có ý nghĩa gì? Đó là câu hỏi về cứu cánh cuộc sống. Thánh Thomas trả lời rằng, cứu cánh của cuộc sống là hạnh phúc. Hạnh phúc là tiêu chuẩn đo lường giá trị tốt xấu của các hành vi. Một hành vi được đánh giá là tốt thì nó giúp chúng ta đạt tới hạnh phúc thực. Trái lại, hành vi xấu thì nó làm cho chúng ta mất hạnh phúc. Hạnh phúc của nó chỉ đạt được ở thế giới mai hậu. Tuy nhiên, ngay từ đời này, ta có thể nếm hưởng phần nào nhờ con đường tám mối phúc thật. Bài giảng bát phúc thanh lượng chúng ta khỏi những ảo tưởng về hạnh phúc giả tạo và cho ta thấy con đường dẫn tới hạnh phúc chân chính. Nếu được học hỏi chân lý, chúng ta phần nào được thông dự của sự hiểu biết Thiên Chúa chân thật. Nhưng nhất là nhờ yêu mến, chúng ta được dẫn vào sự kết hiệp với Ngài. Nên nhấn mạnh rằng yêu mến cần được nhìn từ phía Thiên Chúa trước khi được nhìn về phía chúng ta. Thiên Chúa yêu thương chúng ta trước và đã chút đổ thần khí yêu thương vào lòng ta để ta có thể đáp trả. Yêu thương có nghĩa là ra khỏi cái bản ngã để mà kết hiệp với người yêu. Điều này giải thích vì sao bài giảng các mối phúc thật đòi hỏi ta phải vượt ra nhiều thứ hạnh phúc giả tạo, bởi vì chúng chỉ xoay quanh cái bản ngã, chẳng hạn như là chiếm hữu tài sản, hà hiếp bóc lột tha nhân vân vân. Nói cho cùng, tám mối phúc thật đã hòa lại cho ta chính bức chân dung của Đức Giêsu, mời gọi chúng ta chia sẻ con đường yêu thương qua việc từ bỏ mình để phục vụ.
Quý vị và các bạn thân mến, Mục hiệu đời sống đức tin tuần này xin tạm ngưng nơi đây. Chúng ta sẽ tiếp tục thảo luận câu hỏi những cách giải thích thuật ngữ Vương quốc Thiên Chúa trong chuyên mục này vào lần phát tới. Mong quý vị và các bạn đón nghe.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Thanh Phong trong những phút cầu nguyện.
Tiếng sông chân ra Quý vị và các bạn thân mến, khi chúng ta biết rằng cuộc sống dương thế là hữu hạn và chúng ta có cùng đích vĩnh cửu nơi Thiên Chúa, chúng ta học được bài học thứ hai về thời gian. Thời gian dương thế là để sinh hoa trái cho Chúa. Đó là những việc lành phúc đức, và nó sẽ đi theo chúng ta vào cõi phúc vĩnh hằng, như Thánh Gioan ghi lại trong sách Khải Huyền. Thần khí phán, phải, họ sẽ được nghỉ ngơi, không còn vất vả nhọc nhằn nữa, vì các việc họ làm vẫn theo họ. Thiên Chúa ban cho chúng ta một cuộc đời dương thế, là để mời gọi chúng ta sinh hoa trái cho Chúa. Mang lại hoa trái là những việc làm tốt lành ở bên ngoài, nhưng nó xuất phát từ một tấm lòng, từ một tâm hồn bên trong luôn gắn bó với Thiên Chúa. Đó chính là hoa trái của thần khí, bác ái, hoan lạc, bình an, nhẫn nhục, nhân hậu, từ tâm, trung tín, hiền hòa, tiết độ. Là Kitô hữu, chúng ta luôn hướng đến việc sinh hoa trái trong mối tương quan với Thiên Chúa. Những việc tốt lành bên ngoài chứng tỏ rằng chúng ta đã được đổi mới trong Chúa Kitô. Vậy, đâu là chìa khóa để mang lại hoa trái của thần khí? Chúa Giêsu đã trả lời câu hỏi này rất xúc tích trong Tin Mừng Gioan. Hãy ở lại trong Thầy như Thầy ở lại trong anh em. Cũng như cành nho không thể tự mình sinh hoa trái nếu không gắn liền với cây nho, anh em cũng thế nếu không ở lại trong Thầy. Thầy là cây nho, anh em là cành. Ai ở lại trong Thầy và Thầy ở lại trong người ấy, thì người ấy sinh nhiều hoa trái. Vì không có Thầy, anh em chẳng làm gì được. Như vậy, mang lại hoa trái trong đời sống Kitô hữu, đòi hỏi phải ở lại trong Chúa Giêsu. Khi chúng ta thực sự sống với Thiên Chúa, tức là có Thiên Chúa hiện diện trong cuộc đời, chúng ta ra hoa kết trái mà Thiên Chúa đã gieo trồng trong chúng ta, người đang hoạt động trong chúng ta. Vì vậy, việc chúng ta sinh hoa trái đơn giản chỉ là kết quả của những gì Thiên Chúa đã làm. Chúa Giêsu nói, không phải anh em đã chọn Thầy, nhưng chính Thầy đã chọn anh em, và cắt cử anh em để anh em ra đi, sinh được hoa trái, và hoa trái của anh em tồn tại. Thánh Phaolô cũng nói như vậy trong thư Ê-phê-sô. Quả vậy, chính do ân sủng và nhờ lòng tin mà anh em được cứu độ. Đây không phải bởi sức anh em, mà là một ân huệ của Thiên Chúa. Cũng không phải bởi việc anh em làm, để không ai có thể hãnh diện. Thật thế, chúng ta là tác phẩm của Thiên Chúa. Chúng ta được dựng nên trong Đức Kitô Giêsu để sống và thực hiện công trình tốt đẹp Thiên Chúa đã chuẩn bị cho chúng ta. Thật vậy, trọng tâm của chúng ta không phải là hoa trái chúng ta tạo ra, mà là sự kết hợp của chúng ta với Thiên Chúa. Nếu chúng ta chỉ chú trọng vào những việc làm bên ngoài, rất có thể chúng ta sẽ bị lôi cuốn vào vẻ hào nhoáng giả tạo bên ngoài. Thật ra, chẳng có khó khăn gì để sống một thói quen tôn giáo bên ngoài, mà bên trong chẳng có mối tương quan nào với Thiên Chúa. Vì thế, chúng ta có thể rơi vào cái bẫy mặt tiền thánh thiện, nhưng bên trong không có sự biến đổi của con tim thực sự. Khi đó, hoa trái chúng ta mang lại là của riêng chúng ta, chứ không phải của Chúa Thánh Thần, và con tim của chúng ta thực sự đang thiếu tình yêu của Chúa Kitô. Mang lại hoa trái trong đời sống Kitô hữu không phải là nỗ lực sống công chính bằng sức riêng của chúng ta, mà là chú ý đến sự tăng trưởng mỗi ngày trong việc đi theo Chúa Kitô, đấng mời gọi chúng ta biến đổi trong Chúa Thánh Thần và mau mắn vâng lời Thiên Chúa trong mọi sự Ngài kêu gọi chúng ta thi hành. Khi chúng ta tìm kiếm Thiên Chúa và từ bỏ những ước muốn xác thịt của riêng mình để sống theo con đường của Ngài, chúng ta sẽ sinh hoa trái trường cửu và trở thành muối và ánh sáng cho một thế giới đang cần Chúa Giêsu. Cuộc đời dương thế là cơ hội cho các tín hữu sinh nhiều hoa trái theo ân huệ như những nén bạc mà chúng ta đã lãnh nhận từ Chúa. Khi Chúa Giêsu trở lại, Ngài sẽ căn cứ vào việc chúng ta sinh lợi từ những gì Ngài đã trao mà ban thưởng cho chúng ta. Khi cuộc sống dương thế là khoảng thời gian, là cơ hội để mang lại hoa trái tình yêu và sự thánh thiện, chúng ta nhận ra tầm quan trọng của cuộc sống và học cách đón nhận nó trong tình yêu. Chúng ta sẽ lấp đầy cuộc sống của mình bằng tình yêu với Thiên Chúa và với anh chị em của mình. Nếu chúng ta sống như vậy, thì khi đối diện với Thiên Chúa vào ngày giờ cuối cùng, chúng ta sẽ trình diện với đôi bàn tay đầy hoa trái mà chúng ta đã sinh lợi trong cuộc đời mình. Những hoa trái này sẽ mở đường cho chúng ta bước vào đời sống vĩnh cửu. Lạy Chúa, trong năm mới này, Chúa mời gọi chúng con sống với ý thức cuộc đời dương thế thực sự chỉ có ý nghĩa khi hy sinh cho người khác như Chúa đã hy sinh cho nhân loại. Đó là cách Chúa muốn chúng con sinh nhiều hoa trái thần khí. Xin cho chúng con ý thức rằng chỉ có những gì chúng con làm với tình yêu mới thực sự tồn tại mãi qua thời gian. Amen.
Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Thân ái kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát thanh ngày mai. Nguyện xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn.